Trích đoạn 75. Thế pháp mùi vị không đậm bằng Phật pháp. Cuối cùng là nhạo pháp. Chữ này đọc là nhạo, chứ không đọc là lạc. Nhạo nghĩa là yêu thích, lạc là khoái lạc. Chữ này ở đây đọc là nhạo. Nhạo pháp giả, vị nhân thành tựu trí độ, cố ái nhạo Phật pháp. Nhược bất biến lịch thập phương, thừa sự chư Phật, thính pháp vô yểm, như hải nhập lưu, vô thời doanh vật, tắc trí độ bất đắc viên mạng. Đây là hiếu học. Nhạo pháp là hiếu học. Hiếu học không mệt mỏi, bạn mới thành tựu trí huệ. Vì sao không yêu thích Phật pháp? Học nhiều năm như thế, nhưng bạn không học được gì. Người xưa có nói một câu: thế pháp mùi vị không đậm bằng Phật pháp. Đây là nói về mùi vị. Những sự khoái lạc của thế gian không thể sánh bằng Phật pháp. Pháp vị của Phật pháp rất đậm. Khổng Phu Tử đã nếm được. Thứ ông ấy nếm được không phải là Phật pháp, là pháp thánh hiền của truyền thống Trung Quốc. Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Học tập thánh hiền, đem áp dụng những thứ học được vào trong cuộc sống hàng ngày, thật khoái lạc. Sự khoái lạc đó không phải đến từ bên ngoài, mà từ trong nội tâm lưu xuất ra. Niềm vui Phật pháp được lưu xuất ra từ trong nội tâm, thù thắng hơn pháp của cổ thánh tiên hiền ở Trung Quốc. Đây là sự thật, không phải giả đâu. Nói cách khác, ngày nay đối với Phật pháp, bạn không có tâm trạng yêu thích này. Bạn học nhiều năm như thế, nhưng không hề nếm được pháp vị. Như ăn đồ ăn vậy, ăn nguyên nuốt chửng, không biết mùi vị gì hết. Chỉ có tình huống này, nên đối với điều này, bạn mới không thể sanh khởi tâm yêu thích. Nếu như thực sự cảm nhận được vị của Phật pháp, bạn sẽ thấy vui không mệt mỏi. Thật sự có được niềm vui. Các bạn không nếm được mùi vị. Vì sao bạn không nếm được? Vì bạn không thực hành. Bạn không thực hành được những điều mình đã học. Nếu bạn thực hành được, thì bạn sẽ nếm được pháp vị. Bắt đầu làm từ đâu đây? Cho các bạn biết, bắt đầu từ đệ tử quy, từ cảm ứng thiên, từ thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp đạo được kiến lập trên nền tảng đệ tử quy và cảm ứng thiên. Giống như xây nhà lâu vậy, tầng thứ nhất là đệ tử quy, tầng thứ hai là cảm ứng thiên, tầng thứ ba là thập thiện nghiệp đạo, tầng thứ tư là sa di luật nghi. Không có tầng thứ nhất thì lấy đâu ra tầng thứ hai? Không có tầng thứ nhất, thứ hai thì đương nhiên không có tầng thứ ba, thứ tư. Bạn mới biết được đệ tử quy rất quan trọng đối với vấn đề học Phật. Bạn không thể thực hành được hai việc này thì bạn đã uổng công học Phật. Bạn học được điều gì? Giống như Đại học Kiếm Kiều vậy, bạn học là Phật học. Phật học là gì? Là biến Phật pháp thành một dạng tri thức. Không phải trí huệ, là tri thức. Phật pháp đối với đức hạnh của bạn, đối với cảnh giới của bạn, không hề liên quan. Nói cách khác, dùng Phật Pháp mà nói, bạn học suốt đời thì cũng vẫn là cái thấy biết của phàm phu. Tâm bạn dùng khởi tâm động niệm là tâm luân hồi. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Làm sao bạn có thể thành tựu được? Điều này quá quan trọng. Quý vị à, nếu bốn nền tảng này vững chắc, bộ kinh Vô Lượng Thọ này, nếu bạn có thể nhất môn thâm nhập, suốt đời không thay đổi, khăng khăng không bỏ, thì sự thành tựu của bạn chư Phật đều tán thán. Bạn thật sự thành tựu. Thông được bộ kinh này thì nói cho quý vị biết, tất cả kinh đều thông hết. Học tập Phật Pháp có bí quyết. Phật Pháp thông rồi thì tất cả Pháp của thế gian cũng thông hết. Những điều liên quan đến khoa học, triết học bạn đều hiểu rõ. Sự học vấn này ai ai cũng có thể học, ai ai cũng có thể tu được. Vấn đề ở chỗ bạn có chịu thực hành hay không.